Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là cái mùa holiday và cũng là cái ngày mà được gọi là mừng Giáng sinh và năm mới, Merry Christmas và Happy New Year. Học trò thì được holiday 4-5 tuần, và chắc chắn người lớn cũng holiday. Và như vậy thì đáng lẽ hôm nay thì trời lại mưa nữa, thành ra chúng ta sẽ không có ngày giảng, chúng ta cũng holiday phải không? Mình sẽ không có học. Trường ở ngoài, tức là trường public, trường học sinh đó, thì đã nghỉ trước cả tuần lễ rồi. Còn cái trường của mình thì thuộc về cái trường đặc biệt, gọi là đạo tràng hay là trường đạo. Và thay vì thì trường ở ngoài nó nghỉ sớm, thì trường mình tới hôm nay vẫn còn học. Nếu mà học cái buổi cuối cùng trong một năm của năm 2010 thì thay vì học thì hôm nay mình không có nghỉ thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ thi. Thi lên lớp. Vì thường thường những ngày thi thì nhiều học sinh sợ lắm, thành ra trốn học. Bởi vì biết rằng là có nhiều người nữa là muốn học mà không muốn thi, chỉ cho cái ngồi một lớp cũ ngồi hoài thôi. Mà nếu là cái trường đạo thì cứ cho học hoài mà không cho thi thì người ta thích lắm. Tại vì sao vậy? Cứ ngồi hoài cho nên lúc nào cũng thấy đông nhưng không có tiến bộ vậy. Nhưng mà nếu thi rồi đó thì học sinh lên lớp thì nó không học nữa thì nó sẽ đi đâu? Nó đi ra trường nó làm việc, hoặc nó bỏ không có vô lớp nữa thì trường sẽ vắng. Như vậy thì giữa cái mà mình giữ lại cái học sinh học hoài không thi để nó đông, và thi để cho nó lên lớp và nó đi làm việc hoặc là không đến nữa, thì mình nên chọn cái nào? Bây giờ quý Phật tử trong cái lớp học của mình thử mình chọn cái nào? Chọn nữa là cái phần học nữa là giống như bùi kiện nha, khỏi thi cứ bữa nào cũng có mặt thôi, nhưng mà không cần lên lớp, miễn cho có mặt là biết là có học sinh được rồi, đông nhiều nào tốt nấy. Khỏi thi. Hai nữa là học thi, dĩ nhiên thi xong rồi thì lên lớp rồi chẳng lẽ cứ ngồi hoài thì vậy sẽ đi, thì vậy mình nên chọn cái nào? Đâu góp ý thử coi. Quảng quang là xin học hoài. Học hoài. Bây giờ mấy phần tử có ai muốn học lên lớp không? Hả? Bên này có mấy phần tử muốn lên lớp. Cho nên nữa là có một số sẽ không có tham dự thi, cho nên vì vậy nữa là trốn học. trốn học để bữa sau tới là coi như không có mặt, rồi khỏi thi. Khỏi thi thì cũng như là khỏi lên lớp. Cho nên hôm nay là cái ngày mình gọi là ngày Noel, tức là người ta mừng, Catholic người ta mừng Chúa ra đời, rồi đêm Giáng sinh, và cũng hôm nay, đúng ngày hôm nay thì gọi là ngày Boxing Day, tức là ngày ngày nhận quà, ngày mua quà, ngày mở hộp, ngày tốn tiền. Chứ không phải là Boxing là quýnh lộn. Và chúng ta chỉ còn có trong vòng một tuần nữa thì chúng ta đã qua một cái năm mới. Thấm thoát cái thời gian đi rất là mau. Chắc chắn đạo tràng của chúng ta, tức là trường học của mình, cũng có những cái thăng trầm, những cái thăng trầm đáng kể theo cuộc sống. Và những cái học sinh mà còn lưu lại hoặc là còn giữ lại cái gọi là cái tâm niệm, cái kiến thức, hay gọi là cái quyết tâm để mà học, cũng không phải là dễ dàng gì. Thật ra học thì không phải chỉ học một ngày, một tháng, một năm. Học mãi, dù có đi lên đi nữa thì vẫn còn phải học, bởi vì đó là cái trường đời, hay gọi là cái cuộc đời này. Chúng ta càng học thì càng thấy mình ngu. Và kể cả khi mình ở trong chùa, mình đến với đạo tràng, mình càng tu thì mình càng thấy mình càng xa Phật. Bởi vì cái càng đi tu và càng ở lâu trong chùa, không phải là vì mình học mà mình ngu, hay là mình tu mình xa Phật, có nghĩa là nó không có sự thật. Mà vì nghĩa là mình càng nhận thức được cái sự nghĩa là cao quý, cái sự giác ngộ, và đồng thời cái sự tỉnh thức của Phật, thì mình mới thấy rằng cái con người của mình đó, nó còn nhiều cái phàm phu, nó còn nhiều cái mê lầm, và nó còn nhiều cái ham muốn, rất là khó để mà có thể hoàn thiện được giống như Phật. Cho nên nghĩa là mình càng tu thì mình càng thấy mình xa Phật. Mình càng thấy mình xa Phật không có nghĩa là mình không có tiến bộ, mà mình càng thấy mình xa Phật có nghĩa là mình đã nhận thức được rõ rằng mình không có hờ không có dễ dàng. Lúc đầu thì mình hờ dễ dàng, mình nghĩ rằng cái chuyện nó quá dễ đi, chuyện tu hành nó quá dễ đi, hay là cái chuyện mà thành Phật cũng quá dễ đi. Nhưng đến khi mình đi vào rồi thì mình thấy rằng đó là mỗi cái động niệm của mình và những cái duyên trần ở thế gian này không phải một lúc nào, một phút nào mình có thể bỏ được. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái ý niệm trong cái năm ngày cuối cùng trong một năm. Chúng ta sẽ nói về một cái bài học hay là một cái bài thi quan trọng trong cuộc đời của mình. Nếu mà trong cuộc sống học tập hay là trong cái cuộc đời của mình không nhận thức được những cái tầm quan trọng của một cái bài thi, thì chắc chắn rằng mình sẽ là phạm rất là nhiều sai lầm, và mình cứ tưởng hay gọi là vọng tưởng rằng đó là một sự hoàn thiện hay là một sự kết thúc, nhưng mà thật ra nó chưa có gì cả, chỉ mới là một sự khởi đầu. Trong tuần lễ rồi thì chúng ta cũng có ở tại chùa cũng có tổ chức cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, và các Phật tử cũng đã có dịp để mà tham dự nhiều cái lễ vía A Di Đà, đặc biệt tức là ở tại Việt Nam mình, ở chùa Hoằng Pháp người ta tổ chức lễ vía A Di Đà rất là lớn. Vía là tưởng niệm, tưởng niệm Đức Phật A Di Đà. Và ở tại thiền viện thì cũng có tổ chức, các Phật tử có tham dự không? Tuy nhiên về cái lễ vía A Di Đà đó, thì cái người con Phật phải nhận thức, phải thực tập, phải tu tập nhiều hơn là về hình thức. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu về cái nội dung, về cái cách thực tập để tu tập cái bài học quan trọng để mình có thể thực hành và thấu đáo được á, thì cái hình thức nó sẽ làm cho mình đi xa hơn, và cuối cùng mình không đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Chữ A Di Đà mà các Phật tử thường nghe đó, người ta gọi là Amitabha, tức là A Di Đà Phật, hay gọi là cái bằng được dịch ra bằng ba từ, tức là vô lượng, vô lượng quang, vô lượng thọ, và vô lượng cam lộ. Tất cả mỗi Đức Phật đó đều có những cái danh hiệu, nhưng mà danh hiệu đó đều là pháp lý cả. Cho nên khi mình xưng tán Đức Phật á, mình xưng tán cái từ Pali, người ta xưng tán Nam Mô Sata Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Cái từ Bhagavato tức là Thế Tôn, là người ta xưng tán, xưng tụng Đức Phật. Con xin đảnh lễ, con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn, là thế gian này tôn kính Ngài. Chứ Ngài không có tự tôn, không tự xưng, nhưng mà thế gian tôn xưng Ngài, cho nên được gọi là Thế Tôn, tức là cả bằng Bhagavato. Arahato tức là ứng cúng, được gọi là bậc, nó là A-la-hán, bậc chánh đẳng giác đó, được ứng cúng tới được chấp nhận sự cúng dường của thế gian. Arahato Sama Sambuddhasa tức là chánh biến tri, một cái bậc, một cái vị mà có một sự hiểu biết chân chánh về tất cả các pháp. Hiểu biết chân chánh là như thế nào? Tức là hiểu biết sự thật về các pháp, không bị mê lầm, chỉ có vậy thôi. Tức là một bậc giác ngộ hiểu sự thật về các pháp, không bị mê lầm, không bị các pháp lừa đảo, không bị các pháp làm cho sai đắm, cho nên được tự tại, đơn giản vậy thôi. Cho nên một người nào nghĩa là đạt được sự tự tại giữa các pháp, không bị mê lầm, giống như mình gọi là một con vịt vậy, nó lội trên trên biển, trên nước vậy, nó tự do tự nhiên vậy, không cần phải lội, thả nó lên là nó lội, nó nổi à. Trong khi mình phải nghĩa là xuống nước mình phải lội, mình phải cố gắng chèo chống, phải bơi để mình vượt nước để mình vào bờ. Còn thả con vịt lên thì coi như là nó lấy nước nó làm gì, là cái chỗ vui chơi của nó. Cho nên mình thấy nghĩa là mình nhìn trong một cái hồ nước, con vịt cái con thiên nga nó lặn rồi nó mò rồi nó nổi lên rồi nó dãy lông này kia đó, tự nhiên nó vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì trong cái bản thân hay là cái thân, cái lông của con vịt nó đã có chất nổi rồi, cái chất nó tạo thành cái lông cho nó nhanh. Vì vậy nó mình thảy xuống nước là nó nổi lên thôi. Còn mình mà thảy xuống một cái thì làm gì? Ba ngày sau mới nổi lên, ba ngày sau mới nổi lên. Cho nên vì vậy mình phải dùng dễ, mình phải bơi lội, mình khổ cực. Thì cái từ nữa là cái bằng Sama Sambuddhasa, tức là chánh biến tri, nghĩa là hiểu biết về sự thật các pháp một cách rõ ràng, không bị giống như là có bằng có sẵn một cái phao, mà cái phao không bị dính kìm, dính nước giống như con vịt vậy. Thảy xuống dưới biển sinh tử này thì không bị các pháp nhận kìm và lừa dối. Nó gọi là cái bằng Sama Sambuddhasa. Thành ra bây giờ mình học Phật, trong cái bài học của mình cũng vậy, mình cũng phải học được nữa là cái tính nữa là Amitabha, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ, là một danh từ để người Phật tử nghĩa là tu tập để đạt được ba cái yếu tố đó. Không có nói rằng Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, phương Đông, phương Nam gì cả. Vì vậy có một vị thiền sư có nói rằng là Di Đà vốn thật pháp thân ta. Thế giới hay là cái bằng Đông Tây Nam Bắc nghĩa là chói sáng lòa, tức là cái bằng tất cả đều nghĩa là bốn phương đều nghĩa là có ánh sáng, cho nên gọi là vô lượng quang. Và làm sao để có được ánh sáng đó? Đơn giản thôi. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý lý thiên. Tức là nếu mà nghĩa là cái bầu trời này nó xanh mà nó có nước á, thì nghĩa là thiên gian hữu thủy, nghĩa là cả một cái bầu trời xanh này chỗ nào có nước á, thì thiên gian nguyệt, thì mặt vật trăng lập tức sẽ xuất hiện ở đó. Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Nếu mà mình nhìn lên bầu trời mà không có mây đó thì vạn lý thiên. Cho nên cái câu cuối cùng mình đảnh lễ sám hối gọi là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Trong cái thân thể của chúng ta, trong chính chúng ta đây có cả một cái tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Cho nên trong con người chúng ta có cả một cái tịnh độ hằng hữu, và có cả đầy đủ toàn bộ cái chất liệu để tạo thành cái từ nghĩa là Amitabha, tức là A Di Đà. Và như vậy A Di Đà mới gồm có gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng cam lộ. Nó kết tinh bởi ba cái yếu tố đặc thù của Phật học là gì? Là giới, là định, là tuệ. Cho nên trong kinh A Di Đà các vị biết là một cái loại kinh được gọi là đại thừa. Đại thừa tức là đi với lớp, tức là phát triển. Nó phát triển nhưng mà nó không có mất gốc, tức là nó vẫn là tư chất của Phật giáo, nhưng mà nó là phát triển, nghĩa là nó không có dừng lại, không chỉ một cái vỏ chết không thôi, mà nó phát triển. Nhu cầu phát triển của cái từ nghĩa là đại thừa, có nghĩa là Phật giáo cần phải có sự phát triển. Cho nên chúng ta có một cái cảnh giới nữa mà gọi là cảnh giới tư duy về cảnh giới của phương Tây, gọi là Amitabha A Di Đà. Như vậy nếu mà trước khi mình muốn có được cảnh giới A Di Đà thì mình biết rằng trong con người mình phải có đủ ba cái yếu tố chất lượng là vô lượng quang, cho nên nghĩa là nó mới có một cái hình ảnh. Đôi khi nghĩa là mình đốt đèn, người ta gọi là cái bằng truyền năng. Thật ra là truyền năng đó là ánh sáng. Ánh sáng nghĩa là cái ánh sáng của A Di Đà nó rực rỡ vô lượng. Nếu muốn được nghĩa là có ánh sáng đó thì người ta phải ánh sáng đó là ánh sáng gì? Ánh sáng của trí tuệ. Cho nên kinh A Di Đà còn được gọi là kinh vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi thì mà Đức Phật nói. Và cái người mà Đức Phật nói là ai? Là Xá Lợi Phất, tức là nói cho Xá Lợi Phất này Xá Lợi Phất, tức là nói với một người có trí tuệ. Cho nên phải có tuệ giác mới hiểu được nội dung của kinh, và hiểu được tại sao Đức Phật nói về kinh A Di Đà. Đây là cái tầm mà quan trọng trước khi mình muốn làm một cái lễ gì đó, mình tưởng niệm hoặc là vía Đức Phật A Di Đà. Và nếu mà mình muốn được nghĩa là vào trong cái cảnh giới nghĩa là của Phật đó, thì mình phải có một cái thiền định sâu xa, người ta còn gọi là cái bằng vô lượng thọ, bởi vì Đức Phật nó sống lâu vô lượng. Cho nên có những vị Bồ Tát La Hán họ nhập vào trong chánh định đó, tức là vô lượng nghĩa xứ, là cái bằng ngồi nghĩa là hàng trăm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm không có con số. Cho nên người tu tập phải có định, có tuệ. Mà nếu muốn có định có tuệ thì người ta phải có gì? Phải có vô lượng cam lộ, tức là giới. Giới còn được gọi là si la, là thanh lương, là dòng nước cam lộ, làm cho sự nữa là hạnh phúc, làm sự tươi mát tâm linh và thể chất. Như vậy là cái chữ A Di Đà nó chỉ gồm thâu ba nghĩa thôi, tức là giới, định và tuệ. Từ chỗ đó nghĩa là chúng ta mới thấy rằng là khi chúng ta học Phật, chúng ta muốn thi lên lớp á, chúng ta phải có nghĩa là nhận thức được rằng là một cái bài học quan trọng ở đời là người ta phải nhận thức được một vấn đề gì, chứ người ta không chỉ học một cái bài học suông. Chúng ta không thể chỉ hiểu suông về Đức Phật và con người, mà chúng ta phải hiểu thật sự, giống như mình dùng cái từ nghĩa là cái bằng chánh biến tri, tức là hiểu biết sự thật về các pháp mà không bị mê lầm. Chứ nếu không thì mình càng hiểu nào, mình càng hiểu, mình tưởng rằng là mình biết nhiều nữa thì mình tưởng là mình được là tự tại, được dung thông. Nhưng mà càng hiểu nhưng mà không hiểu sự thật, hiểu bằng một cách mê lầm thì mình càng bị vướng mất và bị khổ đau, mang nặng nhiều cái hành lý nữa. Phải đến một lúc nào mình thấy rằng là vạn lý vô vân, vạn lý thiên, tức là cái bằng bầu trời mênh mông vậy, không có một chút mây nào, thì lúc đó mình mới thấy nghĩa là hanh thông cuộc đời này. Như vậy chúng ta sẽ có những cái bài học mà mình thấy rằng ở thế gian này nó có là nó là những bài học của những bài thi mà các vị biết cuộc đời chúng ta là những ẩn số. Mỗi con người đều có một ẩn số. Ẩn số là gì? Là cái số giấu kín, cái số mà không ai thấy, không ai biết hết trơn. Những cái mà mình bày ở bên ngoài, mình thấy như là người ta, mình thấy như là mọi người, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là một thể trạng, là một cái hình đo, ba số đo, cái gì bên ngoài là hình thức bên ngoài thôi. Còn một cái ẩn số là cái bên trong mà người ta không thể biết được. Cuộc đời con người, người nào cũng có một ẩn số hết trơn. Không ai biết được hết sự thật toàn bộ về một con người. Cho dù họ có những cái hạnh phúc và có những cái niềm đau, nếu họ có những niềm đau, rồi là có những niềm đau mà trọn đời gì? Giấu kín. Đó là những ẩn số của họ. Ở đây có ai không có ẩn số không? Không có người nào mà biết hết được sự thật về chính mình, thì làm sao một người khác có thể biết hết sự thật về con người của mình? Cho nên bài toán cuộc đời khi bỏ ra, khi mình nói thì nó đơn thuần, đơn giản lắm. Nhưng mà khi bắt đầu nghĩa là bỏ ra để tính toán thì các vị thấy rằng nó có những cái người ta tìm không ra cái ẩn số của nó. Tìm không ra ẩn số. Cho nên nghĩa là khi mình bỏ ra thì nó sẽ đi xuôi. Nhưng mà khi mình tính thì nó trở thành đi ngược. Bây giờ thì thí dụ bây giờ mình nói rằng một cái mà mình nghe rất là xuôi tai, và nếu bây giờ mình tính ngược lại thì nó sẽ giống hệt với nhau, giống như bắt đầu từ khi cái khởi hành của nó. Mỗi con người có một cái thành công riêng. Hiện tại mình đang thấy mình ở nước ngoài, mình đang làm này, đang làm kia, có nghề nghiệp, có một cái chuyên môn mình gọi là một thành công. Nhưng bây giờ mình thí dụ như ra một cái bài toán, ra một công thức cho một cái bài thi cuối năm của mình, thì các vị cứ suy nghĩ rằng Cái đầu tiên mình nói mình 5 tuổi, cái thành công của một đứa bé 5 tuổi nó có thành công không? Có. Thành công của nó là gì? Là từ khi 5 tuổi rồi nó hết đáy dầm. Không đáy dầm nữa. 4 tuổi tới 5 tuổi, ở đây nó không có cần mặc nếp bì nữa. Tức là khi muốn đi tiểu nó biết, biết kêu. Tức là đó một sự thành công. Rồi bây giờ lên tới 10 tuổi, nó biết gì? Thành công của một bé 10 tuổi làm gì có thành công, nó cũng có thành công của nó. 10 tuổi nó bắt đầu học biết đạp xe đạp. Đạp xe đạp được rồi. Coi như đó là một sự thành công. Rồi bây giờ nếu bây giờ nhân thêm 10 tuổi nữa, hay là 6 tuổi, mình gọi là tới tuổi nó lớn đi, nó làm học sinh trung học á, giống như chú Huệ ở đây, chú Tiểu ở đây á, năm 16 tuổi á, thì nó có gì? Nó có nhiều bạn bè. Có bạn bè, đó là một sự thành công. Rồi giờ lên 20 tuổi, ở thế gian này, ở 20 tuổi người ta có một sự thành công. Tức là ta chọn được một người vừa ý, kết bạn, gọi là có nghĩa là girlfriend, có boyfriend, thì gọi là cái bằng năm 20 tuổi mình có một người yêu mình, hay là mình yêu một người khác. Nói theo bên từ Hán, người ta nói rằng tam thập di lặc, tức là 30 tuổi là có một sự nghiệp của cuộc đời, nhưng mà 40 tuổi thì bắt đầu mình có gì? Có rủng rỉnh, có tiền bạc đó, có đầy đủ tiền bạc ở trong tay, coi như có một gia sản, có một sự nghiệp đàng hoàng. Rõ ràng là mình có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà cửa. Như vậy đó là thành công trong giai đoạn 40 tuổi. Bây giờ nếu bây giờ mình nhân lên cái nữa là 50 tuổi. Nếu mà mình nói rằng là 50 tuổi đó, cái thành công của mình là gì? Là vẫn còn, nếu 50 tuổi mà vẫn còn rủng rỉnh tiền bạc, chưa có thất bại, đó là một sự thành công. Rồi bây giờ là 60 tuổi đó, thì bắt đầu mình trừ lại cái tuổi kia, từ lại cái tuổi mà mình đề ba đi lên, tức là từ 60 tuổi đó bắt đầu, nghĩa là mình vẫn có một người, mình vẫn còn một người. Nếu người nào mà 60 tuổi mà vẫn có một người vẫn còn yêu mình, tức là một người nghĩa là chung tình với mình, nghĩa là 60 tuổi mà chưa nửa đường gãy gánh, giống như hồi mình 20 tuổi mới bắt đầu có một người yêu mình, thì người nào mà 60 tuổi vẫn còn một người yêu mình, chưa có sự thay đổi, đó là một sự thành công. Rồi bây giờ nếu mình bước lên một bước nữa là 70 tuổi mà mình vẫn còn nhiều bạn bè, chưa đến nỗi bị cô đơn, tức là cái bằng nữa là giống như hồi mình 16 tuổi vậy, mình kết bạn vậy. Bây giờ nữa là 70 tuổi rồi vẫn có người nữa là kiếm nói chuyện với mình, chứ không phải là vô ngồi dưỡng lão ngồi ngó ra, hay là mỗi ngày cứ ngó ra đợi một người tới thăm, không ai thèm tới thăm hết. Thì 70 tuổi mà vẫn còn bạn bè thì nó tương đương với hồi 16 tuổi mà mình kết bạn, đó là một sự thành công. Mà nếu bây giờ nhân lên nữa 80 tuổi, 80 tuổi mình có được gì? Nếu mà 80 tuổi mà mình còn có sức khỏe được, mà mấy ông già 80 mà còn đạp được xe đạp á, thì đó là một sự thành công lớn. Nó cũng tương, nó bằng gì? Bằng với đứa nhỏ mà mới có 10 tuổi biết đi xe đạp thôi. Cho nên một cái thành công của ông già 80 tuổi mà thành biết đạp được xe đạp á, thì nó cũng bằng một đứa nhỏ mới có 10 tuổi thành công với xe đạp. Và nếu bây giờ mình nhân lên cho ông 5 tuổi nữa là ông 85 tuổi mà ông không có đá dầm thì cũng thành công tương đương với đứa nhỏ 5 tuổi thôi. Thành công của một ông già 85 tuổi bây giờ đó là muốn đá không cần thắng, hết đồ thắng nó hư rồi. Cho nên mấy ông, các vị thấy mấy bà già, mấy ông già 85 tuổi là bắt đầu họ mặc gì nếp bì rồi, cũng bằng so lại đi ngược lại con đường kia, tức là từ 85 tuổi thành công họ đi ngược trở lại. Bài học cuộc đời thì bằng có 5 tuổi thôi. Cho nên lúc đó nghĩa là thắng là nó bị mòn hết trơn rồi, cho nên là nó muốn tiểu, cái là chưa kịp đi là nó tiểu rồi. Như vậy là người nào mà 85 tuổi mà không bị đá dầm, tức là bằng một đứa nhỏ mới có 5 tuổi thôi. Đó, chúng ta đi thấy rằng những cái bài học khi nói thì nó đơn giản là nó là một thông số bình thường, nhưng mà khi đi ngược lại mình mới thấy rằng nó có những cái ẩn số mà người ta không thể nào suy nghĩ ra được hết. Tại sao như vậy? Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là cuộc đời, đó là những ẩn số. Cho nên bây giờ mình nói về bài học quan trọng của cuộc đời này. Chúng ta có những bài học quan trọng gì? Noel mình gọi là New Year, hay là Noel cũng là những ngày mà để cho người ta đoàn viên. Nếu mà lúc này mình đi máy bay, mình ra phi trường, mình thấy người ta đi về rất là đông, rất là đông, ai cũng muốn đi về để đoàn tụ với gia đình, để được nghĩa là ăn bữa cơm bên Tàu, gọi là ăn cơm nghĩa là cái bằng cuối năm, hoặc là nghĩa là được chung dự nghĩa là Noel và New Year với gia đình. Người ta nghĩa là điều nghĩa là muốn bỏ bớt công việc và được nghỉ để cùng nhau hội họp trở lại. Thì đó là một trong những cái bài học quan trọng mà cái người học Phật cũng có thể nhận thức được. Có một câu chuyện như thế này. Có một cái anh đó, ảnh học rất là giỏi, thi đậu đại học, đậu rất là cao. Và ảnh đem hết toàn bộ cái lý lịch của ảnh, mình gọi là cái resume của ảnh, CV của ảnh, để nghĩa là nộp đơn để xin ở một cái hãng để làm. Thì khi ảnh nộp đơn vô để ảnh xin đi làm á, thì cái điểm ảnh rất là xuất sắc, rất là cao, cho nên người ta dễ dàng chấp nhận lắm. Nhưng mà cái người giám đốc này á, là cái người nghĩa là khó tánh lắm, cho nên nghĩa là quyết định sẽ interview, tức là sẽ phỏng vấn anh chàng nghĩa là học giỏi đại học rồi. Thì bữa phỏng vấn thì đầu tiên là cái người giám đốc này hỏi cho anh chàng đi xin việc làm trong thời gian đi học đại học vậy, anh có học bổng không? Nói dạ không, tôi không có học bổng. Anh học xuất sắc vậy mà không có học bổng, vậy tiền anh đâu học? Ba anh đóng cho anh không? Nói không, ba tôi chết khi tôi còn 1 tuổi. Mọi chuyện là đóng học bổng, mọi chuyện là mọi chuyện đóng tiền học cho tôi để tôi đi học tới bây giờ đều là do một bàn tay của mẹ tôi. Phải vậy thì mẹ anh làm gì? Ở đâu? Nó mẹ tôi hả? Mẹ tôi làm cleaner, lau chùi. Lau chùi và làm gì? Giặt quần áo. Hỏi ủa, vậy thì anh không có giặt quần áo sao? Nó không. Mẹ tôi nói rằng là tôi không có thời giờ để mặc giặt quần áo, mà phải tập trung để học, để đọc sách, để thi. Cho nên vì vậy nghĩa là, với lại nghĩa là mẹ tôi giặt quần áo rất là nhanh và sạch sẽ nữa, cho nên không cho tôi giặt. Thì cái người giám đốc này nói rằng được rồi, bây giờ nghĩa là anh trở về lại. Trước khi anh trở về thì anh hãy đến để tôi gặp anh, tôi coi con người của anh như thế nào. Cho nên nghĩa là người giám đốc này mới cầm, anh đưa hai cái tay anh cho tôi coi. Thì nghĩa là đưa cái tay sinh viên, nghĩa là cái người này sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cho nên hai cái tay rất là chải chuốt, có móng tay đồ, nghĩa là tay nghĩa là mượt mà mềm dịu. Thì ông gật đầu cũng khen, giống như là bàn tay học sinh vậy, văn chương. Nhưng mà nói rằng nó là bây giờ anh trở về lại, anh gặp mẹ anh. Anh gặp mẹ anh và anh coi thử hai bàn tay của mẹ anh, rồi ngày mai anh trở lại đây, tôi sẽ nghĩa là kết thúc buổi phỏng vấn. Thì cái người sinh viên này rất là ngạc nhiên mà cũng mừng, là vì nghĩa là giám đốc còn hẹn mình trở lại ngày mai, tức là cũng còn có cơ hội để được nhận. Cho nên anh ta trở về và nói với mẹ cái ý của ông giám đốc. Thì bà mẹ này á ngạc nhiên á, cũng rất là bỡ ngỡ, tại sao là tự nhiên con mình đi phỏng vấn là đi hỏi hai cái bàn tay của mình làm gì. Cho nên nghĩa là bà cũng nghĩa là ngồi lại để cho ảnh coi hai bàn tay. Thì bây giờ đến lúc mà ảnh nắm hai bàn tay của mẹ ảnh, thì lúc đó ảnh mới thật sự nhận ra rằng là từ hồi nhỏ tới bây giờ ảnh chưa bao giờ có cái cơ hội mà nắm lấy cái tay của mẹ mình để mà ngắm. Bàn tay nó không giống như bàn tay của ảnh. Vì sao? Vì nó mỗi ngày phải làm công nhân, phải đi chùi, phải đi lao, cho nên nghĩa là nó có những cái nếp mình gọi là nếp nhăn, rồi nó có nghĩa là những cái chai sạn, bởi vì nghĩa là cầm một món đồ lâu ngày, mình gọi là nó có những cái chai sạm của bàn tay. Rồi nghĩa là do nghĩa là phải giặt đồ trong nước lạnh, trong tê buốt của nghĩa là những cái ngày lạnh đó, cho nên nghĩa là nó có những bầm tím này kia rồi. Và khi ảnh cầm cái bàn tay đó thì nghĩa là ảnh mới bắt đầu nghĩa là rơi lệ. Rơi lệ, ảnh mới ý thức được rằng đó là mẹ ảnh rất là khổ sở nhọc nhằn biết bao nhiêu để mà nghĩa là hai cái bàn tay này đã nghĩa là tốn bao nhiêu năm tháng để mà có tiền nuôi ảnh ăn học. Cho nên rơi lệ. Giờ rồi ảnh lập tức đi lấy gom hết quần áo của mình, thứ mà nghĩa là mỗi ngày ảnh thay ra để bỏ ra cho mẹ giặt á, bây giờ ảnh mới gom và ảnh đi giặt một mình. Đêm đó hai mẹ con tâm sự rất là khuya. Sáng hôm sau ảnh đi đến ảnh phỏng vấn lần thứ hai, interview, gặp lại giám đốc. Thì giám đốc hỏi rằng nữa là hôm qua anh đã làm gì, anh đã gặp mẹ anh chưa. Và anh có nhận thức gì sau cái buổi gặp gỡ đó? Thì ảnh mới nói rằng là cảm ơn Ngài, tôi đã gặp được mẹ tôi rồi. Và sau khi nghĩa là tôi gặp mẹ tôi, cầm bàn tay của mẹ tôi và tôi đã tự tôi đi giặt đồ lần đầu tiên trong đời, tôi giặt thành những bộ đồ của mình. Và tôi nhận ra được ba điều. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng để các Phật tử chúng ta lưu ý. Đây là những bài học, những bài thi cuối năm. Tôi nhận ra được ba điều quan trọng. Thứ nhất là nếu mà không có mẹ tôi, không có người mà đã ra bằng suốt cuộc đời lo lắng cho tôi, thì tôi không thể nào có được một sự thành công tốt đẹp như hôm nay. Điều thứ hai là khi làm việc chung, và khi nghĩa là trực tiếp để làm việc, để lao động, thì tôi mới cảm thông được sự khổ nhọc, sự khó khăn của một con người phải vượt qua để thành tựu. Ngay cả những cái vật chất mà người ta có được cũng không phải nó dễ dàng như mình tưởng. Những cái đồng tiền mà mình có được trong tay, hay gọi là người ta nghĩa là có được quần áo người ta mặc vậy, nó không phải tự nhiên, mà nó cũng đổ ra nhiều mồ hôi, công sức và nước mắt. Giống như mình đọc trong bài nghĩa là trước khi mình thọ bát, mình đọc cái bài nghĩa là bát cơm tính chủ biết bao không. Mình phải hiểu được rằng là cái bát cơm nó không phải là tự nhiên. Từ cái giai đoạn mà bắt đầu người ta gieo mầm, nghĩa là thảy từng hạt lúa xuống, rồi nó nảy mầm, rồi nhổ mạ, rồi cấy lúa, rồi nghĩa là cái bằng nhổ cỏ, rồi nghĩa là tứ bón phân, cho đến khi nghĩa là gặt hái, rồi nghĩa là cái bằng sai ra, rồi lượm từng hạt nghĩa là hạt thóc, hạt đá, để rồi cuối cùng thành cái gạo mà xuất khẩu mà cho mình ăn gạo ngon vậy. Nó nghĩa là tính ra bằng cái tỷ lệ của nó, công sức là cái bằng không thể nào tính toán được, chỉ một hạt gạo thôi. Cho nên vì vậy mình ăn cơm mình rất là cẩn thận là như vậy. Khi mình làm việc chung mình mới thấy cái sự khổ nhọc của một cái người làm việc chung với mình. Cho nên nói rằng là tôi nhận ra được cái điều thứ hai rằng là cái sự khổ nhọc, cái sự nhọc nhằn và cái sự là thành tựu một con người không phải chỉ bằng con mắt tầm thường mà nhìn ra được. Và cuối cùng tôi nhận ra được cái thứ ba rằng là cái sự quan hệ trong gia đình, sự quan hệ trong tình cảm, sự quan hệ trong con người với con người rất là quan trọng và mật thiết. Cho nên từ tình thương yêu và hiểu biết, nhận thức này nó sẽ giúp chúng tôi cho tôi có một cuộc sống nữa là cái bằng chắc chắn và chân thật. Thì bây giờ người giám đốc nói rằng là đó chính là điều ta muốn. Ta muốn nữa là anh phải nhận ra được những cái gì, nền tảng nào đã đóng góp cho anh để anh thành tựu hôm nay. Và ta muốn anh nhận ra được rằng là hiểu được, thông cảm được cái sự khổ nhọc, cái sự nghĩa là cái bằng khó khăn trong cuộc sống khi phải làm việc chung với nhau. Và cuối cùng nếu mà anh nhận được cái tình thân ái, cái tình thương yêu của gia đình, thì anh sẽ hiểu được cái giá trị của cuộc sống. Khi đó ta sẽ nhận anh. Chứ không phải ta nhận anh là một cái vì do anh thi đậu điểm cao, anh tuổi trẻ, anh có tài mà ta nhận anh. Đây là một cái bài học quan trọng cho tất cả mọi người chúng ta, nhất là những Phật tử bây giờ mình đang có một cuộc sống gia đình ở nước ngoài. Nếu mà các Phật tử có con, có cháu, mình thương yêu nó, mình có thể cho nó một, xây cho nó một căn nhà rất là đẹp, cho nó đi học nữa là đường là đàn, nữa là dương cầm, piano, đủ thứ cũng được. Có nhiều người bây giờ nữa là phải cho con mình phải đi học võ, rồi nữa là phải cho con là đi học theo thùa, những cái gì mà cái bằng cao quý mình đều cho con đi học, cho nó ăn những thứ ăn ngon, cho nó có những cái tiện nghi vật chất rất là tốt để bày tỏ cái lòng thương yêu của mình với con cái. Nhưng mà nếu mà các vị không có cho nó được cái trách nhiệm, không có cho nó học được cái bài học nhận ra trách nhiệm, sự liên đới, sự khổ sở cống hiến của toàn bộ của cha mẹ dành cho nó, không cho nó nhận thức được sự nữa là cái bằng khó khăn và nhọc nhằn trong của những người làm việc chung, và không cho nó nhận được sự sâu xa của tình yêu của gia đình, thì coi như không phải là một sự yêu thương tốt mà mình có thể mình hại nó. Bởi khi nó ra trường rồi, nó lớn lên rồi, nó làm giám đốc, nó làm nghĩa là cái bằng manager, nó học điểm cao tới 99 điểm là mình tự hào, mình khen tặng nó. Nhưng mà khi bắt đầu nó lãnh đạo người ta thì nó bắt người ta phải làm như vậy, phải theo ý của nó. Và nó không hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn của người ta. Cho nên thay vì nghĩa là nếu mà mình có con mà mình nghĩa là dạy cho nó học đàn, dạy cho nó nghĩa là cái bằng chơi dương cầm, dạy cho nó nghĩa là được nghĩa là đồ ăn ngon, quần áo đẹp, thì khi mà mình nghĩa là phải đi cắt cỏ, mình nghĩa là nấu ăn rồi là mình phải tập cho con mình biết rửa chén, phải tập cho con mình biết nghĩa là giặt quần áo và biết phơi quần áo thế nào cho quần áo ngay thẳng. Rồi phải tập cho con nghĩa là biết được những cái nghĩa là đắng cay và những cái quan hệ anh em trong cuộc sống. Thì như vậy mình mới thật sự yêu thương con mới. Chứ không phải mình chỉ cho nó nghĩa là một cái phòng học, cho nó một cái đàn, nghĩa là thích cái đàn là mình nghĩa là kiếm giáo sư thầy giáo cho nó, nghĩa là dạy nó cái đàn để sau này nó có thể là thành đạt nhờ nghĩa là một cái tay đàn giỏi mà có thể kiếm sống. Không phải như vậy. Nhưng mà những người nghĩa là người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài hiện nay đang rơi vào một cái hoàn cảnh là như vậy. Đôi khi nghĩa là vì nghĩa là có nhiều tiền của và muốn cho con cái mình thành tựu, họ đã không có giáo dục được cho con cái mình bài học quan trọng như cái anh sinh viên này phải thực tập, phải đối diện. Tức là cái gì cũng cha mẹ làm hết, thậm chí nghĩa là nấu nướng con cái, thôi được rồi con cứ ăn rồi con học đi, rồi con coi tivi đi, rồi con coi computer cũng được, sao mẹ làm hết. Thậm chí nghĩa là hiện nay trong Phật tử chúng ta có những bà mẹ nghĩa là không cho mình con mình biết rửa chén nữa, không khỏi thôi con mình rửa chén, và như vậy nó không bao giờ thấy được nữa là cái bàn tay chai sạm của mẹ nó, nó không bao giờ thấy được nữa là cái bằng mọi thứ gì đều mẹ làm hết à. Như vậy phải là mẹ thương yêu nó thật sự không? Có thể chúng ta đang hại nó, chúng ta nghĩa là đang đẩy nó vào trong một cái tư thế nghĩa là tự ngã, bởi vì chính bản thân nó, thành tựu bản thân nó, hạnh phúc bản thân nó mà nó không nhìn thấy được cái sự khó khăn và nhọc nhằn những kẻ khác, nó không có chia sẻ được gì hết trơn á. Giống như bây giờ nghĩa là cha mẹ đứng shop từ sáng tới chiều, giống như một người ở tù, ở tù lỏng không phải một năm, ở tù 20 năm tù lỏng. Nhiều người cha mẹ đứng nghĩa là đứng ngoài shop buôn bán, thậm chí tới không có thời giờ để đi tiểu nữa, nín tiểu, và thậm chí nó là bị sạn thận. Nhưng mà mình không chia sẻ được cho con cái. Con cái nghĩa là ở nhà nó cứ chơi computer, nó cứ chơi đàn, nó cứ nghĩa là cái bằng nghĩa là xe xua tiền bạc nó xài, nhưng mà nó không biết rằng là cha mẹ nó thậm chí là không có thời giờ để ăn và không có thời giờ để đi tiểu. Tội nghiệp quá. Như vậy sau này nếu mình đưa đứa con mình nó thành một giám đốc, một cái bằng nữa là một kỹ sư và điểm rất là cao, có như thi đậu đứng nhất trường, để làm cái gì? Đó không phải là hạnh phúc của gia đình. Cho nên mình phải tập con cái mình phải tập những đứa trẻ con mà mang một phần nào dáng dấp của châu Á, để nó hiểu được rằng nữa là khi nào mà cần cắt cỏ, khi nào cần phải làm vườn, khi nào cần phải phơi nắng, và khi nào cần phải dọn dẹp quần áo ra trong vườn, bất cứ gì nó phải biết rằng đó là trách nhiệm, một phần của nó phải học hỏi, để nó cảm thông được cái sự khó khăn khi làm việc. Và khi nó lãnh đạo người khác, nó cũng hiểu được rằng trong cuộc sống không có đơn giản giống như một với một là hai, không phải như vậy. Đó là một bài học rất là cần thiết. Trong một ngày cuối năm thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng đó là nếu một cái ngày đoàn tụ gia đình thương yêu, mình thấy rằng đó là cái tình thương yêu, cái tình đó là thân ái giữa nghĩa là cha mẹ, anh chị, vợ con rất là cần thiết, giữ được tình cảm đó. Và cũng hiểu được rằng đó là cái sự thành công của một đứa con, giống như bây giờ mình có mặt ở đây, mình có mặt sự thành tựu mình, nó không phải là tự nhiên được, mà là cái bằng cả một biết bao nhiêu nước mắt và khổ đau của cha hoặc của mẹ mình, ai đó âm thầm họ ở phía sau, họ đã làm cho mình có được sự tự do và mình học thành tựu như hôm nay. Mình phải thấy được điều đó, mình phải nhận ra được điều đó thì mình mới bắt đầu nhận được việc làm trong cuộc đời xứng đáng. Cái việc mà tu học cũng giống như vậy. Nếu mà mình đi vào chùa, mình phải học ra, mình phải nhận được rằng đó là từng đức tánh của từng vị Bồ Tát đó. Mình học hỏi từng vị Bồ Tát là cái bằng Bồ Tát, ví dụ Bồ Tát Quan Thế Âm là từ bi, Bồ Tát nghĩa là đại thế chí là hỷ xả, Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ, Bồ Tát nghĩa là phổ hiền là hạnh nguyện. Mình phải học và phải làm, phải sống giống như những vị Bồ Tát như vậy thì mình mới trở thành một Phật tử xứng đáng, và mình mới có thể vượt qua được cái lớp học của mình. mình mới có thể thi đậu được bằng chính hành động. Nếu không thì chúng ta cứ ỷ lại, chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta tài năng, chúng ta giỏi, mọi thứ chúng ta tu hành dễ dàng quá, đây mọi thứ đều có sẵn ở đây, Phật lúc nào cũng ở cạnh bên ta, Bồ Tát lúc nào cũng giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta không biết rằng, chúng ta phải thấu hiểu được rằng là Bồ Tát Quan Âm phải đứng phơi ngoài mưa ngoài nắng, phải thiên thủ thiên nhãn và phải cứu khổ bao nhiêu người. Thì bây giờ nếu mình làm đệ tử Phật, mình làm con của Phật, mình cũng phải chịu mưa chịu nắng, cũng phải nghĩa là suy nghĩ đến một cái nỗi khổ của những người khác. Đó, như vậy là chúng ta học được bài học quan trọng trong đời. Đó là bài học rất là quan trọng. Ở trong cửa đạo cũng giống vậy. Cho nên thầy nhớ là đọc câu chuyện nói rằng là có một nhà kia rất là giàu có, mà nó hà tiện ghê lắm, không giúp đỡ ai hết. Thì có một nhóm người thiện nguyện làm từ thiện, họ mới đi đến nghĩa là kêu bằng là gõ cửa ổng, xong rồi một người đại diện để tới thuyết phục ổng rằng là ổng giàu có quá mà ổng không giúp đỡ cho ai hết. Thì bây giờ nghĩa là giữa ông chủ nhà giàu có đó với cái người thiện nguyện, cái người làm thiện nguyện đến để thuyết phục ổng, xin tiền ổng á, giúp đỡ cho người nghèo mồ côi cô nhi, xây chùa đủ thứ hết. Cho nên bây giờ nghĩa là hai người ngồi với nhau bắt đầu nói chuyện, thì nói rằng nghĩa là ông giàu quá, ông tiền của nhiều quá mà nó không làm phước, ông giúp đỡ cho người khác. Bây giờ ông Hà Tiện, ông muốn hỏi rằng anh biết gì về tôi mà anh nói vậy? Anh biết nghĩa là mẹ tôi bây giờ đã 80-90 tuổi rồi, đã mù, đã không thấy đường rồi. Và cái tiền mà bà lãnh được, tiền già bà không đủ sống, anh có biết không? Nói dạ tôi không biết chuyện đó. Nói rồi anh có biết nghĩa là anh rể của tôi. Năm ngoái nữa là cái bằng cựu chứng minh anh đi về nữa là anh bị nữa là mù mắt, anh bị nữa là cụt chân, anh đi xe lăn. Rồi nữa là không ai giúp đỡ, không ai nữa là đền tiền hưu dưỡng gì hết trơn. Rồi nghĩa là con nhỏ em dâu của tôi năm ngoái nữa là nhà của nó nữa là tai nạn, nghĩa là một cái tai nạn xe cộ chết. Chồng nó chết đi, bỏ lại ba đứa con, không có tiền bảo hiểm, không có ai lo hết trơn. Anh có biết chuyện đó không? Cái ông mà làm từ thiện đừng nói dạ xin lỗi trời ơi, tôi đâu có biết chuyện đó đâu. Nói vậy anh biết không, tất cả những người vậy nghĩa là mẹ tôi già yếu, anh tôi mù lòa, em dâu của tôi nuôi ba đứa con không tiền bảo hiểm, tôi còn không thèm để ý nữa, huống hồ gì cái chuyện của anh. Huống hồ những chuyện của anh mà anh vô anh kể nãy giờ. Thì các vị thấy rằng con người của mình nó giống là như vậy đó. Cho nên nhiều khi mình đi trong chùa cũng vậy, nhiều khi mình ở trong đạo tràng vậy, mình thấy người ta tội lắm, mình nghĩa là mình kêu gọi người ta ủng hộ, mình đi kiếm người này người kia ủng hộ, nhưng mà nghĩa là khi hỏi tới mình nó trời ơi tôi biết bao nhiêu chuyện nó làm. Trời ơi, nó thấy ở nhà tôi nghĩa là bây giờ là ở Việt Nam chuyện này chuyện kia đó mà tôi còn chưa làm nữa, kêu gì cái chuyện mua vé đại cơm gây quỷ. Đó là con người thật của mình. Hỏi tại sao tôi lại con người của mình nó như vậy? Tại vì con người của mình nó có một ẩn số. Có một ẩn số. Ẩn số là gì? Ẩn số là cái mà mình không bao giờ nói lên được cái sự thật của con người mình cho người khác biết. Đó là ẩn số. Bây giờ mình thi. Bây giờ mình tự chịu thi chưa? Chuẩn bị thi chưa? Mình thi cuối khóa, thi cuối năm. Bây giờ thầy kể cho Phật tử nghe câu chuyện. Rồi mình tìm ra cái bài giải đáp. Dĩ nhiên có nhiều người tìm ra câu giải đáp. Nó rất là đơn giản, nhưng mà không có dễ dàng. Người ta cho rằng nó là một cái câu chuyện huyền ảo, nhưng mà nó cũng khá ngộ nghĩnh. Nói rằng là có ba người bạn, họ đi làm gì? Họ đi thuê một cái motel để họ nghỉ cái mùa holiday. Thì khi họ đến họ thuê cái hotel đó, thì cái hotel đó là cái bằng nếu mà ba người ở chung nhau thì mỗi người phải trả $100. Như vậy thì ba người này họ phải trả bao nhiêu? 300 đồng. Nhưng mà vì là cái mùa nghĩa là đặc biệt, cái mùa holiday năm nay để nghĩa là khuyến khích cho cái chuyện là cái bằng gọi là bonus, khen cho họ tiền. Cho nên vậy nên cái motel đó, cái khách sạn đó nó muốn quyết định rằng là nó chỉ lấy 250 đồng, nó còn lại 50 đồng nó trả lại cho ba người thuê phòng. Bây giờ nó kêu cái anh phục vụ á, tức là cái anh bồi phục vụ trong khách sạn, nó rằng bây giờ đem 50 đồng này trả lại cho ba người khách. Thì anh này anh nói rằng là 50 đồng này trả lại cho ba người khách, trong khi ảnh nó nội nghĩa là phải phục vụ đi tới đi lui, công lao dọn dẹp này kia mà sao không có tiền. Cho nên vì vậy ảnh kiết bớt 20 đồng, thấy không? Trong 50 đồng nó lấy hết 20 đồng anh bỏ túi, còn lại ảnh trả lại ba người thì mỗi người được 10 đồng, tức là trả lại 30 đồng. Đơn giản vậy thôi. Nhưng bắt đầu bây giờ người ta thảy lên một con toán, người ta thảy lên một con toán, tức là bài toán cuộc đời bây giờ người ta đưa lên đó. Nếu mà một người á phải trả cho 100 đồng á thì ba người 300 đồng. Nhưng bây giờ là mỗi người đã được trả lại 10 đồng thì còn một người bao nhiêu? 90 đồng đó. Một người 90 đồng. Họ tính là một người á là coi như là phải chi là 90 đồng, mà 9 lần 3 thì 20 17, tức là 270 đồng. Bị cái anh chàng bồi phòng á ăn xén bỏ túi bớt 20 đồng nữa là 290 đồng. Vậy là 10 đồng nó đi đâu? 10 đồng nó ai lấy? 10 đồng nó đi về đâu? À, các vị nghe mình nghe rất là rõ ràng, dễ dàng, con số nó rất rõ ràng, ai cũng biết hết trơn á. Tính ra con số nó là cái bằng 50 đồng khách sạn trả lại thì anh bồi phòng anh bỏ túi 20 đồng, còn 30 đồng anh đem anh đưa cho mỗi người. Như vậy thì mỗi người thay vì họ phải dị chi là họ phải chi 100 đồng cho khách sạn, bây giờ họ chỉ có 90 đồng thôi. Mà 9 lần 3 thì 27, tức là họ chi 270 đồng. Bị thêm nữa là 20 đồng anh này bỏ túi nữa là 290 đồng. Như vậy thì 10 đồng bỏ đâu? 10 đồng đi đâu? Giờ thi đi, phải tìm ra 10 đồng đó. 10 đồng con số của mình ở trong cuộc đời này, cái nào mình được, cái nào mình mất, nó rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Nếu mà tính ra bây giờ 50 đồng, bây giờ 50 đồng thì bây giờ ba người trả người 10 đồng thì hết 30 đồng. À, rồi cái nghĩa là cái anh chàng nghĩa là bồ phòng ảnh lại ăn gian, ảnh lượm 20 đồng ảnh bỏ túi, cho nên cái tiền 50 đồng của bonus của cái motel trả lại, tức là coi như là hoàn toàn thanh toán sạch sẽ. Nhưng bây giờ tính ra một con số thì nghĩa là mỗi người chỉ chi có 90 đồng thôi. 9 lần 3 là 27, rồi cộng thêm cái lần 20 đồng mà anh này là tức là 290, vậy còn 10 đồng đi đâu? Các vị biết đi đâu không? À, thi đậu chưa? Hãy thi không đậu phải ngồi hoài, phải ngồi hoài trong lớp không được ra. Các vị thấy tính nhẩm, tính rõ ràng, tính đủ kiểu, các vị tính thử coi nó đi đâu, cái đồng tiền nó đi đâu rồi. Ở đây cũng có nhiều người làm nữa là làm ăn buôn bán, làm kế toán, làm chủ shop nữa kìa. Hả? Không có nói khách sạn 270, người ta nói rằng là khách sạn á là lấy 250 đồng thôi, thành ra vì vậy á nó còn cho lại là cái bằng 200 gì, còn lại 50 đồng chia cho ba người, nó trả lại cho ba người. Nhưng mà trong 50 đồng đó anh chàng mà gọi là anh chàng bồi hoàng á, ảnh nói rằng ảnh cũng có công trong đó, cho nên nghĩa là ảnh lấy 20 đồng bỏ túi, ảnh chỉ chia lại cho người ta mỗi người có 10 đồng thôi, là ba người là 30 đồng. Thì như vậy tính ra mỗi người 30 đồng thì từ 100 đồng đó mà họ lấy lại một người 10 đồng, tức là tính 90 đồng. 90 đồng thì 9 lần 3 là 27. 9 lần 3 27, như vậy thì 27 cộng thêm cái tiền 20 đồng đó là 290. Chín lần ba là mấy? Ừ. Bởi vậy cho nên nếu mà có thêm 30 á là thành ra 300, nhưng mà đằng này nữa là 9 lần 3 27, bởi vì mỗi người này được trừ bớt 10 đồng mà. Có lộn không? Tội nghiệp cho ai? Bây giờ tội nghiệp cho ai đây? Bây giờ các vị nghe lại nè, nghe lại không? Nghe kỹ không? Cái phòng đó đó là mỗi người phải trả 100 đồng, thì coi như là phải họ phải vị trí là 3 người là 300 đồng, 300 đồng, nhưng mà khách sạn bonus cho nên cho lại 50 đồng đưa cho người hầu bàn, tức là người hầu phòng. Người hầu phòng nghĩa là lấy bớt 20 đồng, cho nên nghĩa là còn lại là 30 đồng, 30 đồng họ mới trả lại cho 3 người khách đó. Bây giờ họ mới bỏ lên một con toán, thay vì 100 đồng mà được trả lại 10 đồng thì còn mấy? Còn 90 đồng, phải không? Mà 3 người 90 đồng là mấy? Là 270 đồng. À, 270 đồng rồi. Và như vậy á, rồi thêm cái người bồi phòng á, họ lấy 20 đồng nữa, là cộng 290, vậy 10 đồng ở đâu? Khách sạn nó đâu lấy, khách sạn nó 250 đồng nó đã lấy rồi mà. Hả? Bây giờ các vị nói khách sạn lấy, các vị nghe nè, khách sạn á, thay vì khách sạn nó lấy 300 đồng mà nó chỉ lấy 250 đồng thôi là rõ ràng rồi. Nó còn trả lại là 50 đồng, 50 đồng người bồi phòng lấy 20 đồng còn lại 30 đồng. 30 đồng trả lại cho 3 người khách, mỗi người được 10 đồng. Như vậy thay vì họ phải chi phí là 100 đồng, bây giờ họ chỉ có chi có 90 đồng mà thôi. 90 đồng mà 9 lần 3 là 27, 27 cộng thêm cái người mà bồi phòng lấy 20 đồng là 290, người ta muốn hỏi rằng 10 đồng kia là ai lấy mà nó đi đâu? Trời ơi, cái bài toán này là của giáo sư đại học chứ không phải của thầy. Bữa nay đem vô thi mà Bùi Kiệm không mà làm sao mà đậu. Thôi đủ rồi. Nói tóm lại là gì? Bây giờ tóm lại á, trong cái bài này á, bài học này hay là trong bài toán này á, các vị không có tính gì được hết trơn á. Tại vì sao vậy? Tại vì nó có những cái ẩn số trong đó. Mà thiệt ra trong cuộc đời này đó, khi mà mình đã có mặt ở cuộc đời, khi mình tồn tại cuộc đời, giống như là mình đã mất hết 100 đồng rồi. Cái mà gọi là 10 đồng á, cho lại là, và thật ra trong 3 người đó thì mỗi người có được có 10 đồng mà thôi. Có 10 đồng mà thôi. Cho nên đừng có tính toán, đừng có phân ro, đừng có tranh giành với cuộc đời nữa. Cho nên cuộc đời cái phần của mình á, nghĩa là nếu mình được bonus được tốt lắm á, là chỉ có 10 đồng thôi. Chứ đừng có tính rằng là tôi đã tốn được 100 đồng. Cũng như vậy mình có mặt cuộc đời này, cái duyên mình, cái phận mình, cái số mình đó, mình gặp ai đó mình có được cái gì á, là coi như cái phần bonus của mình là chỉ có chừng đó mà thôi. Chớ không có tính lại con số từ đầu là nói rằng tôi tới 100 đồng lận. Bởi vì 100 đồng mình đâu còn nữa đâu mà tính. Nhưng mà nếu khi mình tính thì nó sẽ không bao giờ ra. Không bao giờ đủ. Không bao giờ đủ được hết. À, chỉ lấy được nghĩa là con số đó, tức là con số gì? Con số cuộc đời đã cho mình, nghĩa là khi mình có mặt ở cuộc đời này là một sự may mắn lắm rồi. Cho nên nhân vì cái sự may mắn đó mà mình có được 10 đồng một người mà thôi. Có được 10 đồng một người mà thôi. Cũng như là cái bằng khi trong cái người mà gọi là cái người bồi bàn đó, họ cũng có may mắn cuộc đời này, có nghĩa là họ được 20 đồng mà thôi. Tính như vậy thì các vị mới có thể đứng dậy mà ra về đó. Tức là ngày nào mà mình từ bỏ cuộc đời này rồi, ngày nào mình không có mặt cuộc sống này rồi, mình mới biết được rằng thế gian này nó chỉ có chừng đó mà thôi đó. Mình có muốn hơn nữa nó cũng không có nữa. Mình có muốn giữ, mình có tham lam, mình tính toán cho nhiều nữa, nó cũng không có hơn nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mình đã có mặt cuộc đời này, giống như người ta nói rằng là 300 đồng đó. Trong 300 đồng mỗi người chịu 100 đồng đó, nhưng mà thật ra cái người ta gọi là cái mà mình được cho lại. Còn nếu bây giờ mình kết sâu trở lại, mình nói rằng là tôi đã tính, tôi đã khổ sở, tôi đã có mặt cuộc đời này là 100 đồng lận, cho nên tôi chi có 90 đồng thôi. 90 mà nhân lên 3 thì đã có 270. 270 là cộng thêm 20 đồng mỗi người kia là 290. 10 đồng sẽ không bao giờ tồn tại, không có mặt. Không có mặt. Đó, bây giờ nếu mà các vị, nếu người nào mà giỏi tính nữa thì về cái suy nghĩ đi. Bỏ ra một bài toán rất là rõ ràng. Các vị nghe một bài toán này là cái bằng kể cả lớp 5 là cũng đã nghe rất rõ. 300 đồng mà trừ lại cho mỗi người bớt 10 đồng thì còn lại nữa là một người phải chi 90 đồng. 90 đồng mà nhân làm 3 là 270 đồng. Trong nghĩa là trong cái người bồ vàng đó, họ lấy 20 đồng cộng lại là 290 đồng, người ta sẽ không tìm ra con số 10 đồng kia. Nhưng mà nếu mà các vị ở nằm ngay chỗ 50 đồng á, thì các vị thấy rằng 50 đồng mà chia cho 3, cho 4 người đó, thì người bồ vàng đã lấy được 20 đồng, 3 người còn lại chỉ mỗi người chỉ lấy được có 10 đồng mà thôi thì hết chuyện. Hết chuyện. Cho nên nếu một ai đó trong cuộc đời này họ có phước hơn giống như anh bồ vàng, họ có được 20 đồng. Họ có được 20 đồng, họ sống khá hơn một chút, họ sống tự nhiên hơn một chút, họ sống vui vẻ hơn một chút. Còn nếu mà bây giờ mình á có 10 đồng thì mình sẽ không có đòi hỏi gì thêm được nữa. Không có đòi hỏi gì thêm được nữa. Cho nên giữa cho và nhận nó rất là rõ ràng. Cái mà mình phải cống hiến, cái mình phải chi phí cho cuộc sống này, cho cuộc đời này, nó đã rõ ràng như vậy. Tức là khi mình đã có mặt cuộc đời là mình là tổn thất, mình đã phải mất hết, lẽ ra mình mất hết là 100 đồng. Nhưng mà may mắn thay, mình chỉ mất có 90 đồng mà thôi. Cho nên cái mà mình còn lại, cái mà mình hạnh phúc, cái mà mình được, mình cho rằng mình được đó, thì mình chỉ được có 10 đồng mà thôi. Đừng có tính thêm 100 đồng nữa. Cũng vậy, giữa hai cái được và mất thì các vị thấy là người ta chỉ nhìn qua một lăng kính khác nhau mà thôi. Chỉ nhìn lăng kính khác nhau mà thôi. Giống như bây giờ mình có hai đứa con, nếu bây giờ mình cho nó hai cục kẹo, đứa lớn nó thấy nhiều quá, nó cho về tới hai cục chỉ vậy. Nhưng mà đứa nhỏ thì nó sẽ nói khác, nó nói rằng tại sao nó được có hai cục kẹo à? Tại vì cũng đồng thời hai cục kẹo, nhưng mà cái nhìn đứa nhỏ nó chưa đầy đủ, nó thiếu, nó muốn hơn, thì nó thấy nó không có đủ. Nhưng mà ngược lại đứa lớn thì hai cục kẹo đối với nó là quá thừa, quá nhiều. Thành ra ở đây là phần quan trọng nhất là cái bài học quan trọng mà chúng ta nhận thức được, nhận ra được rằng chúng ta là ai và đang tồn tại ở thế gian này ở lĩnh vực nào và như thế nào, đó mới là bài học quan trọng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đấu tranh đấu đá mãi, phiền muộn mãi và khổ đau mãi. Cuộc đời nó là vậy, nó chỉ có chừng đó mà thôi. Chúng ta có ba cái vấn đề chúng ta phải nhận ra được. Nhận ra được là thứ nhất là cái mà chúng ta tồn tại ở thế gian này và thành tựu như thế này là một sự may mắn lớn lắm rồi. Và sự may mắn này nó không phải tự nhiên, nó không phải vô tình. Trong đó có nghĩa là sự đóng góp của cha ta, của mẹ ta, của những người thân yêu ta. Thậm chí họ có thể đổ mồ hôi nước mắt và thậm chí bỏ cả mạng sống để có sự trưởng thành của mình. Phải nhận ra được yếu tố quan trọng đó. Và phải nhận ra được yếu tố quan trọng thứ hai là gì? Là cái mà mình đang có được và mọi người có được, nó không có đơn giản chút nào hết trơn. Nó không có đơn giản. Nó khổ nhọc lắm, muộn phiền lắm, mồ hôi và nước mắt. Và cuối cùng để mình nhận ra được rằng là nếu muốn được đoàn kết, muốn được sống một cách cuộc sống mà gọi là cái bằng an vui, vui vẻ, như cái ngày hôm nay gọi là Merry Christmas hay gọi là Happy New Year, thì mình phải có một cái tình thương yêu của sự gì? Của sự hiểu biết, của sự cảm thông của gia đình. Chứ không có đơn phương một mình mà được. Cái giá của cuộc sống là vậy. Và còn những cái ẩn số chúng ta không thể tìm ra được thì đành chịu thôi. Khi bỏ lên bài toán là ẩn số cuộc đời, giống như khi nãy mình nói là mới bắt đầu những cái thành công của mình thấy là thành công đó, Nhưng mà đến khi về già cũng là thành công, mà cái thành công nó khác nhau. Thành công của một ông già 85 tuổi là không có bị đái dầm cũng bằng cái thành công của một đứa nhỏ mới 5 tuổi là đã hết đái dầm. Đó là ẩn số cuộc đời. Cho nên bài học hôm quan trọng hôm nay chúng ta học cũng như vậy. Chúng ta biết rằng là chúng ta có cái mà mình gọi là cái bằng nhìn một cách nữa là chân thật rằng thế gian này nó vốn là hư ảo. Được thua còn mất vinh nhục. Mỗi ngày mà các vị thấy nữa là cái bằng nữa là trên tivi hoặc trong tin tức á, là mình đang ở đây vậy, nhưng mà cái chỗ nào thì bom nổ, tự tử, tự sát, giết vợ, giết chồng, giết con. Rồi nữa là cái bằng bão, lụt, rồi thiên tai, rồi động đất. Nhưng mà rồi giống như vậy, cuộc sống như vậy, có những người nghèo đói, không có một miếng để ăn, không có thời gian để suy nghĩ rằng để ăn cái gì. Nhưng mà có những người nữa là ăn không hết. Cuộc sống là như vậy. Cho nên những cái ẩn số đó mà chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ rằng chúng ta phải bằng lòng với cái mà chúng ta đang có, tức là bằng lòng với 10 đồng được bô nợ trong cuộc đời này. Tức là cái chúng ta được mà thôi. Chúng ta được tồn tại đến hôm nay, chúng ta có được một mái ấm gia đình, chúng ta có được một cái nghĩa là cái bằng gia tài, giáo lý mà chúng ta học được. Chúng ta học được những kiến thức, chúng ta có được những tình thân ái, yêu thương giữa bạn bè. Đó là những cái mà chúng ta đang có, chừng đó thôi. Chúng ta không thể truy điểm ra một cái bài học mà chúng ta đòi hỏi rằng là từ một con số viết ra rồi các vị thấy rằng không bao giờ tìm ra được con số đó hết. Cho nên ở đây, trong cái cách mà giáo lý học Phật, mọi người chúng ta ai cũng đều ra. Cuối cùng rồi mình cũng nhận thức ra được rằng là cái bằng sự hiện hữu của mình nó rất là ngắn ngủi. Và mình biết quý tiết cuộc sống, biết trân trọng cuộc sống. Nếu mình không biết điều đó, mình cứ phải nghĩa là cái bằng đấu tranh, phải nghĩa là mình gọi là cằn nhằn cưỡi dữ rồi khổ sở, chứ không thay đổi được gì cả. Không thay đổi được điều gì cả. Bài học quan trọng nhất của một cái người con Phật có thể học được rằng những cái hình ảnh mà chúng ta học được trong một cái bài kinh cuối cùng là gì? Là yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà ha. Tức là phải vượt qua, đi đến, không có dừng trụ lại, mới có thể bỏ lại tất cả những cái mà cái bằng ưu sầu khổ sở phiền muộn cho chính chúng ta gây ra mà thôi. Cho nên bài học là lúc nào cũng phải có kết thúc hết, sao? Cho nên cái cuộc thi nào rồi nó cũng phải có lúc nữa là phải ra, phải chấm dứt. Cho dù mình thi đậu hay thi rớt được cũng phải thôi. Bây giờ nếu các vị không làm ra được cái bài toán đó rồi, ai bắt mình giờ, phải không? Rồi cũng một năm đi qua. Nhưng mà mỗi một lần, mỗi một năm đi qua, mỗi một cái thời gian đi qua, chúng ta rút ra được những cái vấn đề quan trọng nhất của cuộc mình trong cuộc sống, hay gọi là trong một ngày. Giống như bây giờ một năm sắp sửa đi qua rồi. Điều mà thầy nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta đều có thể rút ra được là gì? Thời gian không có dừng lại. Thời gian rất là vô tình. Thời gian rất là tàn nhẫn. Nhưng mà thời gian cũng rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Bởi vì nghĩa là khi mà chúng ta già yếu, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta ốm đau, chúng ta sắp từ bỏ thế gian này, thời gian nó sẽ tàn nhẫn đi tới, nghiền nát hết tất cả. Nhưng mà nó cũng kỳ diệu bởi vì nó đưa lên những cái thế hệ mới, con cháu mình, những cái lớp sống mới nó lớn lên, tươi mới hơn, tốt đẹp hơn. Và thời gian cũng giúp cho chúng ta nhận ra được rằng Mọi cái mình gọi là cái bằng đấu tranh, mọi cái nghĩa là mệt mỏi, ưu tư, lo lắng suốt cả cuộc đời của mình rồi, cuối cùng chung cuộc rồi nó cũng trở thành gì? Cát bụi mà thôi. Trở về cát bụi mà thôi. Cho nên trước khi mình chấm dứt bài học, mình hãy hát cái bài Trở Về Cát Bụi. Sống trong đời này, người giàu sang cũng giống như nghèo khó. Cái mà mình gọi là bonus đó, tức là trời đã ban cho thì ta làm gì? Ta cảm ơn đời thôi. Cái mà mình được là mình cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc đời cho mình có mặt, cảm ơn cuộc đời mình gặp được một người mình yêu thương, là cha, là mẹ, là vợ, là chồng. Đó là những thành công của mình. Nhưng mình biết rằng là cuộc sống rất là mỏng manh. Bởi vì mai kia rồi, nghĩa là tất cả những cái mình thấy xung quanh mình đang phân biệt, mình đang khổ sở, thấy rằng người ta hơn mình, giàu hơn mình, đẹp hơn mình, thì kia mình thấy vậy. Nhưng mà thật ra rồi, cuối cùng rồi cũng như nhau, mai này cát bụi rồi cũng sẽ cũng như nhau. Và có thể là có những ẩn số bên trong mình chưa biết được. Mình thấy ở ngoài người ta rủng rỉnh vậy, người ta vui vẻ vậy, người ta đi chung nhau vậy, nhưng mà nó đã tan nát hết trơn rồi, tan nát như dưa hấu vậy đó. Quan mà tỉnh dậy quýnh cho, nghĩa là trùm sò quýnh cho tan nát rồi tỉnh dậy á, cũng chưa có còn được gì đâu, chưa có tỉnh đâu. Ở ngoài vậy đó. Ở ngoài thì thân thức nói cười có ngon lành vậy, nhưng mà ở trong rồi là cái bằng nó tan nát hết trơn rồi, nó không còn như vậy nữa. Cho nên nhiều khi mình nhìn thấy người ta nghĩa là hạnh phúc, mình thấy người ta có lứa đôi này kia là mình cứ nghĩa là cái bằng so sánh lại, nhưng mà thật sự nghĩa là vì chính bên trong người ta cũng vậy, người ta cố gắng là giữ một cái gì đó, một cái hình ảnh, một cái hình thức nào đó để nó là toàn vẹn, nhưng mà ở bên trong là nó không còn gì nữa hết, chỉ là cái vỏ mà thôi. Ai hiểu được điều đó? Thậm chí người ta đồng sàng nhưng chỉ mỏng, cùng ngủ trên một giường nhưng mà mỗi người một nghĩ khác, mỗi người lo một chuyện khác, và mỗi người sầu khổ một chuyện khác. Làm sao biết được số phận ngày mai? Cho nên chính điều đó mà chúng ta học được bài học quan trọng này. Ngày nào còn ý thức được, ngày nào còn nhận được cái gì của cuộc đời, cho cuộc đời của mình, thì mình phải biết rằng đó là không phải tự nhiên, mà phải có một ai đó, là cha, là mẹ, là những người yêu thương của mình, họ đã hy sinh rất lớn lao để mình có được. Mình có được và có mặt trong cuộc đời ngày hôm nay, cho dù có 10 đồng thôi, nhưng mà đó cả là một cuộc đời đáng khích lệ và xứng đáng. Cho nên lúc nào còn nhận thức điều đó, mình thấy được hạnh phúc, thấy được niềm vui. Mỗi một ngày, mỗi một giờ là mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, chứ không có chờ đợi. Và như vậy thì mình hãy sống cho ai? Giống như mình học 4 cái gương hạnh vậy, 4 vị Bồ Tát từ bi hỷ xả. Cho nên nghĩa là mình vía Đức Phật A Di Đà thì mình hãy học luôn cả cái vai trò của Ngài. Bên cạnh Ngài có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chí, tức là phải nghĩa là một Đức Phật A Di Đà phải có đầy đủ cả, phải tam thánh, phải có nghĩa là cái bằng Quan Âm, phải có Thế Chí, phải có từ bi, phải có hỷ xả, phải có đại hùng, phải có đại lực, phải có trí tuệ, phải có hạnh nguyện. Như vậy thì khi các Phật tử vào trong chùa, mình mới thấy rằng đó là ứng dụng cuộc đời, để trước khi mình được nhận vào cuộc đời này, mình sống tồn tại hôm nay, thì mình phải biết được bài học nó quan trọng cho mình là bài học nào. Cuối cùng, mong ước rằng một năm đi qua, ít ra chúng ta vẫn còn lại, chúng ta vẫn có nhau, chúng ta vẫn có những cái mà cái bằng quý tiết với nhau, thương yêu với nhau, trân trọng với nhau, bảo vệ, để hưởng thụ được cái bonus của cuộc đời này có 10 đồng mà thôi. Đừng có tìm kiếm, đừng có tìm hỏi rằng đó là, thay vì hỏi rằng đó là 10 đồng nữa ở đâu, thì hỏi rằng đó là tôi đã có được 10 đồng, 10 đồng tôi nhận được cuộc đời. Chứ đừng tìm rằng 10 đồng đã mất. Tại vì thay vì đó là mình đã mất 100 đồng mà bây giờ mình có lại được 10 đồng. kết cấu cả một cái quá trình như vậy, thì các vị mới thấy rằng mình là kẻ có lợi chứ không phải là người bị hại, không có mất. Một câu chuyện quan trọng ở trong Phật giáo. Có một bữa nọ Đức Phật nó là đang ngồi thiền, và ngài đang ở trong một cái tịnh thất rất là yên tĩnh, thì cái ông gia xá và những người giàu có trong thành đó, họ tổ chức một cái buổi holiday giống như là cho bằng là Noel vậy, ăn chơi chè chén với là những người công tử, 500 người giàu có, tổ chức kêu mướn những người ca kỹ về, nghĩa là đờn ca múa hát. Từ đêm họ đúng rồi say xưa này đó, thì bây giờ có một cái người phụ nữ đó cho bằng nữa là trong cái nhóm người đờn ca múa hát vậy, lẻn vậy cho nên gom hết tiền bạc vàng dòng của quý của họ đi rồi bỏ trốn đi. Bỏ trốn đi thì bây giờ nữa là cái bằng sáng hôm sau 500 người nữa là công tử giàu có này giật mình dậy thì thấy nữa là cái bằng tiền bạc vàng dòng của mình đêm hôm mình tới đây mình nữa là tổ chức tiệc nữa là cuối năm ăn chơi ca hát, bây giờ người ta đã lấy trộm hết trơn rồi, cho nên họ mới bươn bả đi tìm. Họ chạy đến chỗ lúc đó gặp ở hương thất Đức Phật đang nghỉ ngơi, thì họ mới hỏi rằng đó là ngài có thấy những người đàn bà hay là người đàn bà mang hết của cải tài sản của con đi qua hay là chạy qua đây không? Ở đâu không? Thì Đức Phật hỏi lại một câu thế này: này gia xá, hay là này những chàng trai tưởng giả, tìm người đàn bà mang những tài sản vật chất đi mất quý giá quan trọng, hay là hãy tìm lại chính bản thân của các ngươi. Tức là thay vì tìm những cái đồng bạc, những cái tiền bạc, hay là cái bằng nghĩa là phụ nữ gạt gẫm tiền của mình đã đi mất rồi, quan trọng hay là tìm lại được chính mình. Và nghe câu nói đó mà gia xá thức tỉnh, trở thành một cái người nghĩa là tu sĩ, dẫn theo 50 hay là 500 người bạn đó trở thành những tỳ kheo xuất gia. Bởi vì họ trở thành những tỳ kheo xuất gia vì họ muốn tìm lại chính họ, chứ không phải tìm những người đàn bà đã mang những tài sản đi mất. Câu chuyện đó có một ý nghĩa rất là quan trọng cho chúng ta. Bài học của chúng ta hôm nay cũng vậy. Thay vì phải đòi hỏi, phải thắc mắc, phải muộn phiền về cuộc đời, tại sao cuộc đời tôi như vậy, tại sao cuộc đời tôi cô đơn mà đi tu cũng cô đơn như vậy, tại sao vậy, đừng có tìm kiếm nữa, mà phải hạnh phúc nhận ra rằng là mình đã tìm được con người thật của mình, tìm ra được cái mà mình cho rằng cái ẩn số mà người ta không thể nào biết được của mình. Cho nên ở đời này mình chỉ có được 10 đồng mà thôi. Hãy tận hưởng, hãy thụ hưởng hạnh phúc với cái mình đang có. Nó đang có mặt tồn tại trong đời này. Thì như vậy các vị ý thức được bài học quan trọng. Chúng ta chia sẻ với nhau. Mỗi người chúng ta ai cũng có 10 đồng hết, đã được trả lại 10 đồng. Đó là cái các vị đang có. Đừng có tìm 10 đồng đã đi đâu. Thôi coi như là mình tốt nghiệp thi xong rồi, ai muốn lên lớp thì lên, ai không muốn lên lớp thì cứ ở lại. Bởi vì nghĩa là trường đời hay là bài học cuộc đời lúc nào nó cũng là như vậy. Giờ mình có lên lớp không lên lớp, mình có ở lại hay đi, rồi cuộc đời nó cũng vậy. Người ta nói rằng nghĩa là có mợ thì chợ cũng đông. Mấy Phật tử có happy không? Có happy không? Happy New Year. Các vị biết happy là gì không? Là vui vẻ, là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự khi được hỏi vậy thì đừng bao giờ trả lời là mình happy. Đừng bao giờ trả lời là mình được vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu có vui vẻ, có hạnh phúc thì phải có khổ đau và phải có buồn buồn chán. Cho nên khi nào hỏi được như vậy thì các vị nó trả lời rằng con thoải mái, thấy thoải mái rồi, được rồi, à thấy rất là thoải mái, dễ chịu lắm, ok. Nhưng mà nếu nói rằng của mình nó happy rồi một chút ra đây rồi thì các vị sẽ không happy, unhappy, bởi vì nó là một cái luật tương gì, tương đối của thế gian này. Cho nên Đức Phật có một lần nọ, Đức Phật ngồi bên bờ suối vậy, ngồi tự nhiên thoải mái vậy, có một vị thiên xuất hiện hỏi rằng ngài làm gì đây, ngồi có mình có cô đơn quá vậy, có buồn bã vậy? Nó Như Lai không có buồn, nó ngồi đây mà gì đâu mà buồn. Hỏi vậy ngày ngồi ở đây ngày nhìn suối ngày thấy gì chứ, bộ có cá lội rồi ngày vui lắm hả? Nó không, Như Lai ngồi đây nhìn suối đâu không có gì vui cả. Nó vậy ngày không vui ngày không buồn làm gì? Thì Đức Phật trả lời một câu thế này: vui vẻ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm vui vẻ. Không vui vẻ sầu muộn, Như Lai được tịnh lạc. Tức là Đức Phật không nói như mình là thoải mái, thoải mái là có vẻ hơi enjoy một chút. Ngài trả lời một câu đặc biệt là không vui vẻ sầu muộn, Như Lai được tịnh lạc. Sướng không? Cho nên bây giờ nếu mà hỏi các Phật tử happy New Year, mình không có nói happy mà không, mình nói mình thoải mái, có một chút nào enjoy thôi. Nhưng mà các vị phải biết rằng đó là trả lời chính xác, rằng nếu hỏi rằng hạnh phúc mà mình nói rằng đó là mình có được hạnh phúc là chắc chắn mình sẽ bị khổ, khổ đau. Cái gì có được rằng sẽ có mất. Cho nên nghĩa là nếu nói vui vẻ rồi một lúc mình sẽ buồn đau. Cho nên mình nói mình bây giờ ngay trong đó là at the moment, tức là trong hiện tại này tôi được thoải mái. Bởi vì sao vậy? Thi xong rồi, học xong rồi, nói đủ rồi, vậy thì làm gì? Ra về vậy thôi, phải không? Hết sôi thì rồi việc, hết bài hết lớp thì xong, dũng vậy, hết năm rồi thì xong thôi. Tức là sao nó trời ơi rầu quá, sao năm Tết, năm về năm hết Tết đến là tôi rầu quá, rồi nữa là năm hết Tết đến tôi vui quá. Chính vì vui chính vì buồn mình mới thấy rằng cái chữ nghĩa là năm hết Tết đến năm cuối. Chứ còn nếu bây giờ mình nghĩa là thoải mái là hết năm rồi thì khỏe, hết năm cũ thì tới năm gì, tới năm mới vậy thôi. Sống thoải mái như vậy, học Phật giữ chừng đó thôi. Cho nên thay vì học được lời của Đức Phật ngài nói nghĩa là không vui vẻ và sầu muộn, cho nên Như Lai được tịnh lạc. Phật hay lắm, nói rất là khéo léo, Như Lai được tịnh lạc. Cái sự nghĩa là an lạc đó được do gì? Do được nghĩa là sự thanh tịnh, không bị ô nhiễm và không mong cầu mà đạt được, cho nên Như Lai được tịnh lạc. Còn bây giờ bởi vì mình cái gì cũng còn chút, cho nên mình nói thôi cho con được thoải mái, cho con được nghĩa là một cuộc sống thoải mái. Thôi chúc các Phật tử thoải mái dài dài chút. Còn nếu ai không thoải mái thì ráng mà chịu vậy thôi. Ai mà không thoải mái hỏi sao, nó ráng mà chịu vậy thôi.
Chúng thành vô biên.